Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 29 ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Quốc Thái ở huyện Phù Cát, bà Nguyễn Thị Minh Châu ở thị xã Hoài Nhơn và ông Hoàng Văn Nhân ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Quốc Thái ở huyện Phù Cát hỏi, người thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 8 luật công an nhân dân 2018 quy định về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cụ thể. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm, công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh, cứu nạn cứu hộ. Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về nghĩa vụ quân sự như sau. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình do chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan tổ chức. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. Cán bộ công chức viên chức sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên, theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. Như vậy, người thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo các quy định trên. Bà Nguyễn Thị Minh Châu ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, đất được sử dụng nhiều năm nhưng không có giấy tờ gì chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy có được cấp sổ đỏ không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Nếu đất thuộc các trường hợp nêu trên thì gia đình sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Hoàng Văn Nhân ở huyện Tây Sơn hỏi, xả nước thải ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 12 Nghị định 100 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ cụ thể. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Sử dụng khai thác tạm thời trên đất, hành lang an toàn đường bộ và mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông. Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông, chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 5, điểm D, điểm E khoảng 6 điều này. Họp chợ, mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoảng 5, điểm D, điểm Y khoảng 6 điều này. Xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoảng 6 điều này. Điểm H khoảng 6 điều 12 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. Như vậy, xả nước ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 29 ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Quyết định này quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên và hoạt động giám định máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư. Quyết định nêu rõ trình tự thủ tục xác định công nghệ của dự án đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư gửi một bộ hồ sơ đề nghị xác định công nghệ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan chủ trì tổ chức việc xác định công nghệ theo phân cấp thẩm quyền quy định tại điểm A và điểm B khoản 11, điều 27 Nghị định số 31 năm 2021 của Chính phủ. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo quy định, cơ quan chủ trì trả ngay lại hồ sơ cho nhà đầu tư và thông báo rõ về các văn bản cần sửa đổi bổ sung để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của cơ quan chủ trì. Trường hợp nhà đầu tư gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu chính trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chủ trì có văn bản đề nghị nhà đầu tư sửa đổi bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, cơ quan chủ trì có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và cơ quan quản lý chuyên ngành theo phân cấp, tương ứng với thẩm quyền của cơ quan chủ trì để lấy ý kiến phối hợp. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì lấy thêm ý kiến tổ chức chuyên gia độc lập để tham vấn về chuyên môn xác định công nghệ của dự án đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến phối hợp tổ chức chuyên gia độc lập có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ trì. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ ý kiến của cơ quan phối hợp, Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ, tổ chức chuyên gia độc lập, cơ quan chủ trì có ý kiến bằng văn bản xác định công nghệ của dự án đầu tư. Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp trong trường hợp cần thiết, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, cơ quan chủ trì quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ theo quy định, tổ chức khảo sát thực tế tại dự án đầu tư để xác định công nghệ của dự án đầu tư. Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng, đại diện cơ quan chủ trì, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ nơi thực hiện dự án, trong trường hợp cơ quan chủ trì là Bộ Khoa học và Công nghệ, theo phân cấp thẩm quyền quy định tại điểm A khoản 11, điều 27 Nghị định số 31 năm 2021 của Chính phủ, chuyên gia có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ cần giám định. Trong đó số lượng chuyên gia không nhỏ hơn 1/3 số lượng thành viên hội đồng. Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ làm việc theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan thành lập hội đồng về nội dung tư vấn và kiến nghị. chứng thư giám định có hiệu lực 12 tháng. Quyết định cũng quy định chứng thư giám định, tổ chức giám định được chỉ định. Cụ thể, chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được chỉ định giám định máy móc thiết bị gia truyền công nghệ trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Tổ chức giám định đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 107 ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, trong đó có lĩnh vực giám định máy móc thiết bị gia truyền công nghệ được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chỉ định hoạt động giám định máy móc thiết bị gia truyền công nghệ trong dự án đầu tư. Tổ chức giám định đã được chỉ định thực hiện giám định máy móc thiết bị gia truyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định tại quyết định số 18 ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị gia truyền công nghệ đã qua sử dụng được đăng ký đối với cơ quan có thẩm quyền để được chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc thiết bị gia truyền công nghệ trong dự án đầu tư. Hiệu lực của chứng thư giám định là 12 tháng kể từ ngày cấp chứng thư. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.